Giờ như Kinh Kim Cang, tại hồi học tôi học chữ Nho, nên là tôi nhớ chữ Nho đọc cho quý vị nghe. Ở trong Kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu người nào thấy cái có tướng mà biết là không tướng thì người đó thấy được Phật, được cái trí tuệ Phật. Bởi vì cái trí tuệ Phật là thấy tận cùng cái lẽ thật. Lẽ thật của các pháp ở thế gian là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó không có cái chủ thể, mà duyên hợp thì tánh là không. Cho nên mình thấy được tất cả pháp không phải pháp, tức là tánh là không, thì đó là mình thấy được Phật. Cái này thì gọi là ngồi tòa của Phật, phải không? Như vậy thì từ Kinh Kim Cang sang Kinh Pháp Hoa, Phật đều dạy không khác. Nếu mà phải dùng trí thấy đúng như thật tất cả sự vật thì chúng ta sẽ gần và sẽ nối được cái ngôi vị của Phật. Còn nếu chúng ta thấy những cái tạm bợ giả dối mà nói nó là thật á, thì chúng ta mê lầm. Cái giả mà nói thật thì quý vị nói sao? Phải mê lầm không? Bây giờ tôi nói thí dụ như ra tiệm vàng có những cái thứ đồ giả người ta bán, thì con nít nó thấy đồ giả cái nó ham nó mua, mua về mà nó cứ khoe với gia đình cái vàng thật, thì quý vị biết rồi, quý vị nói nó sao? Có nói nó đồ ngu không? Chắc không ai khỏi nói cái đồ ngu cái này giả mà nó là thật đó, phải không? Bây giờ mình sao? Tôi không dám nói, quý vị tự hiểu, hiểu sao cho trúng. Bây giờ cái giả thân hay là giả mà mình cứ ngỡ nó thật thì đó là đối với Phật thì Phật dám nói, Phật gọi mình si mê, phải không? Còn tôi cũng còn đương si mê nên không dám nói. Tất cả chúng ta tự hiểu. Đó là những cái lý nó rất rõ ràng. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng những cái thí dụ để cho mình hiểu tất cả cái sự vật trên thế gian mắt mình thấy nó không có thể nào khẳng định thực có thực không. Tôi nói như trong kinh thường dụ: khi đêm rằm trời trong, mặt trăng tròn, thì người đứng ở bên cái hồ nước trong nhìn xuống đáy hồ thấy cái gì? Thấy mặt trăng. Như vậy thì những đứa bé đi ngang nó thấy à, mặt trăng kia kìa, ông cần ngó lên, ngó xuống hồ nó thấy đây là mặt trăng, thì nó là trẻ con, nó tưởng ở dưới hồ đó là mặt trăng thật. Nhưng với cái người lớn thì sao? Nói sao với nó? Nói đây là không phải mặt trăng thật. Nhưng nói không phải thì nói sao mắt con thấy, thấy rõ ràng nhé. Thì mình nói sao nữa? Chỉ nói đó là cái bóng mặt trăng chứ không phải mặt trăng thật. Thì cũng như vậy, tất cả pháp thế gian, kể cả thân này, Phật nói là duyên hợp hư dối, tạm bợ. Lúc nào đủ duyên còn, thiếu duyên là mất. Không phải thật, mà tất cả chúng ta, trăm người như một đều nói thật hết trơn. Phải không? Bởi nói thật, cho nên chúng ta đều thuộc về cái hạng gì? Hạng si mê hết trơn. Phải không? Vì vậy mà phải cương quyết, phải nhìn, phải hiểu những cái lời Phật nói thấu suốt như vậy thì chúng ta mới hết cái si mê. Mà còn si mê là còn đau khổ. Nếu hết si mê là chúng ta hết đau khổ. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. qua hết tất cả khổ nạn. Còn thấy nó thiệt thì khổ nạn dễ đầy, phải không? Bây giờ quý vị muốn hết khổ hay là muốn khổ nhiều? Hết khổ thì ráng chiếu kiến ngũ quẩn chay không dùm tôi, phải không? Thì như vậy thì chúng ta sẽ từ từ qua khỏi cái bể khổ này mà lên được cái bờ giác. Còn nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cứ nằm ở trong bể khổ, lặn hụp trong bể khổ, không biết ngày nào ra khỏi. Như vậy thì để kết luận bài tôi nói chuyện hôm nay là ba cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, chúng ta phải khéo tu để xứng đáng là con của Phật, là vào nhà Phật. Chúng ta khéo tu để xứng đáng là người sẽ được giống Đức Phật, mặc áo như Phật. Và chúng ta khéo tu để rồi kế nghiệp Đức Phật là ngồi tòa Như Lai. Đó, được như vậy thì quả là con, một đứa con trung hiếu với Phật vô cùng. Còn ngược lại thì chắc những đứa con nó sao? Bất hiếu. Hoặc giả người ta nói theo thế gian đứa con giỡn, đứa con giỡn nhưng mà thiệt. Bởi vậy nên quý vị ráng hiểu tu để rồi chúng ta xứng đáng, không hổ thẹn là con của Đức Thế Tôn. Thôi ngang đây xin nghỉ. Rồi tất cả quý vị
nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.